Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh bước đi có một đặc điểm chính là cực kỳ không có đặc điểm, đầu gối luôn cao như vậy, độ dài một bước luôn xa như vậy, ánh mắt nhìn thẳng, có thể nhìn xa, cũng có thể chú ý tới phía trước mặt ưỡn ngực, cũng không cố ý ưỡn cao, nhưng tự nhiên có cảm giác mạnh mẽ khỏe khoắn, tóc đen buộc rất chặt, không còn dùng đạo kế, chẳng qua chỉ dùng khăn vải tùy ý buộc vào, nhưng rất cẩn thận tỉ mỉ. Y phục của hắn cũng rất bình thường, giặt tới trắng bệch cực kỳ sạch sẽ, ngay cả trên mặt giày cũng không có một chút vết bẩn, rất là chăm chút. Theo hắn đi đường, đoàn kiếm thắt ở bên hông khẽ lung lay, thanh kiếm kia cũng rất bình thường. Mấy ngày hôm trước hắn vẫn để đoàn kiếm ở lại khách sạn, hôm nay là lần đầu tiên mang theo bên mình, đoàn kiếm bình thường đại biểu ý tứ không bình thường. Sau khi cùng trung niên phụ nhân kia nói chuyện một hồi, nếu như Đông Ngự thần tướng phủ thật sự có ý muốn làm gì, cây đoàn kiếm này chính là sự chuẩn bị của hắn, chẳng qua là thanh đoàn kiếm này cũng giống như hắn, bình thường tầm thường, cực kỳ khó làm cho người ta chú ý, đừng bảo là xương dư, lưỡng đoạn, nghịch lân trong truyền thuyết, ngay cả binh khí bên hông những người đi đường cũng rất khó đem ra so sánh, có thể giúp hắn được gì. Ở ngoài khách sạn, hắn cũng không hề bất ngờ nhìn thấy chiếc xe ngựa của Đông Ngự thần tướng phủ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ký hiệu huyết phượng có vẻ ảm đạm trên càng xe trở nên rõ ràng rất nhiều, thậm chí phảng phất như đang thiêu đốt, đầu chiến mã có huyết thống cao quý của độc giác thú kia cao ngạo ngẩng đầu từ trên cao nhìn xuống hắn. Đi qua chiếc xe ngựa này, hắn nắm chuôi của đoàn kiếm, một lát sau buông ra, dừng chân ở ngoài cửa xe trầm mặc thi lễ một cái, sau đó đi về phía trước đón ánh sáng mặt trời đi tới. Rèm cửa sổ khẽ nhấc lên, trung niên phụ nhân nhìn thân ảnh thiếu niên trong nắng sớm, tâm tình có chút phức tạp. Trần Trường Sinh đi về phía thành Bắc, địa chỉ gian học viện xếp thứ 2 từ dưới lên trên danh sách ở Bách Hoa Hạng, sau khi dùng thời gian rất lâu đi tới, có chút kinh ngạc phát hiện nơi đây cách Hoàng Cung gần đến thế, đứng ở đầu hẻm có thể thấy rõ ràng hoàng gia kiến trúc nguy nga, thậm chí còn có thể ngửi thấy được mùi vị lịch sử trong cung điện. Đi vào sâu trong Bách Hoa Hạng, trong lòng hắn càng lúc càng nghi ngờ, địa phương gần Hoàng Cung như thế, lại thật sự có một tòa học viện sao? Nhưng vì sao lại vắng lặng như thế? Rốt cục ở cuối hẻm hắn thấy được cửa chính của học viện, hai bên thạch bích bị dây leo bao phủ, ánh mặt trời xuyên qua lưu lại vô số vết loang lổ, không có biển tên. Chính là trong này sao? Hắn muốn hỏi người chung quanh một chút nhưng trong hẻm cực kỳ vắng lặng, căn bản không náo nhiệt giống ngoài cửa Thiên Đạo Viện hoặc Trích Tinh Học Viện, đứng một hồi lâu cũng không có người nào đi qua, chỉ có chút viện môn cũ nát lặng yên phụng bồi hắn, địa phương yên lặng, lại gần Hoàng Cung, vô cùng đắt tiền như thế hiện tại lại hoang tàn như một tòa phế tích. Hắn đi tới dưới thạch bích bên cạnh viện môn, đưa tay kéo ra cành lá dây leo dày đặc, rốt cục thấy được trên vách phía dưới có khắc một chữ, đây là một chữ quốc, chữ viết khắc sâu từng được nước sơn tiên diễm bao phủ, sớm bị vô số mưa gió ăn mòn mà mờ nhạt, chính là bản thân mặt ngoài thạch bích cũng đã có dấu hiệu chóc ra. Nghĩ tới tên của tòa học viện, góc truyện audio.com, này trên danh sách Trần Trường Sinh giật mình, mới xác thực đúng là nơi này, không khỏi sinh ra khốn hoặc, sư phụ cho mình chọn lựa mấy tòa học viện trước cũng là học viện nổi danh nhất, ưu tú nhất kinh đô cho tới toàn bộ đại lục, tại sao tòa học viện này lụi bại vắng lạnh đến trình độ này chứ? Nghĩ những chuyện này, tay của hắn còn nắm dây leo, lại đi kéo tiếp cho đến khi thấy được chữ thứ hai, đó là một chữ giáo, hắn không còn kịp cảm khái nhiều hơn, theo động tác này của hắn, dây leo không người nào xử lý nhiều năm, đã rơi xuống mặt đất làm tung lên bụi mù. Trần Trường Sinh lui về phía sau mấy bước để tránh bị bụi đất dây leo dính đến trên người. Dây leo rơi xuống đất, bụi mù tiệm liễm, không lâu sau, mặt thạch bích đã rất nhiều năm chưa từng thấy ánh mặt trời, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt người đời. Trên thạch bích loang lổ có khắc bốn chữ, Quốc giáo học viện, chữ viết khắc sâu vào thạch bích đã không còn quá nhiều sắc sơn, chỉ có một lớp bụi dày tích lại, còn có dây leo năm ngoái lưu lại lá khô, thậm chí cạnh góc đã bị mưa gió xâm lăng có chút vỡ nát, nếu như không nhìn kỹ thậm chí rất khó nhận ra mấy chữ này đến tột cùng là gì. Kinh ngạc nhìn thạch bích, Trần Trường Sinh rất lâu cũng không nói gì, sinh ra cảm xúc trầm thấp. Hắn một lòng vấn đạo, có rất ít thời điểm tâm tình giống như bây giờ. Đúng vậy, hắn hiện tại rất muốn quay người rời đi học viện tan hoang như vậy, cho dù có vào được đối với cuộc sống của mình có thể có trợ giúp gì chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, xác nhận còn có chút thời gian, quyết định tiến vào gian học viện tan hoang này xem một chút, nếu như không được lại đi nhà học viện cuối cùng trên danh sách. Tay của hắn rơi vào trên cửa, khẽ dùng sức, chi nha một tiếng, đã rất nhiều năm, viện môn quốc giáo học viện mới một lần nữa mở ra. Xe ngựa của Đông Ngự thần tướng phủ dừng ở phía ngoài Bách Hoa Hạng, đầu bạch mã kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vô cùng buồn chán. Trong xe trung niên phụ nhân cảm xúc không giống như nó, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm không giải thích được cùng nghi ngờ, lẩm bẩm tự nhủ. Làm sao lại tới nơi này? Nàng biết rất rõ ràng, gian học viện sâu trong Bách Hoa Hạng đã sớm điêu tàn, chỉ là thiếu niên kia tựa như rất am hiểu làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không dám chậm trễ, ngón tay nhẹ gõ vào cửa sổ ý bảo xe ngựa đi vào, xong đúng lúc này, một chiếc xe từ phía sau chạy nhanh tới đây, trực tiếp ngăn phía trước. Bách Hoa Hạng rất hẹp, chỉ có thể cho một chiếc xe ngựa đi tới trước, lúc này bị chiếc xe kia vô cùng không nói đạo lý chặn lại phía trước, xe ngựa của thần tướng phủ tự nhiên khó có thể đi tới, trung niên phụ nhân khẽ nhíu mày, có chút không vui, chỉ là nơi đây quá gần hoàng cung, cho nên cũng không lập tức quát mắng đối phương tránh đường. Cỗ xe bỗng nhiên xuất hiện rất thấp nhỏ, thậm chí lộ ra vẻ đơn sơ, vải xanh làm màn, con vật kéo xe cũng rất thấp nhỏ, màu lông đen nhánh tựa như một con lừa. Trung niên phụ nhân đầu tiên hơi giật mình, khẽ châm biếm nghĩ tới, trong kinh đô hiện tại mà vẫn còn người dùng xe lừa thật sự đáng thương. Trung niên phụ nhân chưa kịp tức giận, nhưng bạch mã đã không nhịn được, nó có huyết thống của độc giác thú, làm sao có thể cho phép một con lừa màu đen cản trước mặt mình. Nó tức giận ngẩng đầu, liền muốn gầm lên đe dọa, mà đúng lúc này, con vật. gocchuyenaudio.com, trước chiếc xe màu xanh chậm rãi quay đầu lại, nhìn nó một cái. Không phải con lừa đen, đó là một con dê đen toàn thân tối tăm, bộ lông trơn giống như tia gấm, rõ ràng không phải phàm vật. Mà có thể tưởng tượng chính là ánh mắt của nó, hẳn là sâu thẳm lạnh lùng như vậy, tựa như thần vật trên mây. Nếu như nói bạch mã bởi vì huyết thống của độc giác thú mà cao quý, như vậy hắc dương này cao quý hoàn toàn đến từ chính khí độ của nó, ở trước mặt của nó, bạch mã hoàn toàn giống như một đứa trẻ táo bạo dễ giận mà hắn lại là hoàng tộc trong cung điện cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần. Con hắc dương kia quay đầu nhìn bạch mã một cái. Bạch mã đang muốn nổi giận tê minh, nhìn ánh mắt hắc dương lạnh lùng lạnh nhạt trong nháy mắt an tĩnh, trong mắt dâng lên vô hạn sợ hãi, vó trước như nhũn ra cũng không cách nào chống đỡ thân thể trầm trọng của chính mình, đầu gối khuất nghiêng, nặng nề té trên đất mặt cả người run sợ không dám đứng lên, như đối với hắc dương thi lễ như thần tử. Trung niên phụ nhân lướt khỏi buồng xe, nhìn bạch mã quỳ trên mặt đất rung động không nói gì, nghĩ thầm con ngựa này chính là đứa con độc nhất của tọa kỵ của thần tướng đại nhân, từ trước đến giờ cao ngạo bá đạo, lúc nào trở nên hèn yếu như thế. Đợi nàng quay đầu nhìn về phía hắc dương, mới đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, nhìn lại cỗ xe vải xanh, ánh mắt trở nên cực độ kinh hãi. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất quỳ gối xuống, hướng về phía chiếc xe vải xanh hành lễ, sắc mặt tái nhợt căn bản không dám nói lời nào. Một giọng già nua từ trong chiếc xe vải xanh truyền ra. Ta muốn đi vào trước, hoa bà có ý kiến gì hay không? Nghe thấy đạo thanh âm này, tâm tình của trung niên phụ nhân hơi yên tĩnh, thì ra không phải vị cô nương kia tới, mà là vị bà bên cạnh cô nương này. Về phần tại sao vị bà kia biết mình họ Hoa, ở thần tướng phủ thường xuyên cũng được gọi là bà, nàng căn bản không cần suy tư, bởi vì đối phương biết bất cứ chuyện gì cũng là chuyện đương nhiên. Trong chiếc xe vải xanh cũng là một vị bà, chỉ là cùng bà trong thần tướng phủ so sánh, vị bà kia tất nhiên là vị bà nổi danh nhất toàn bộ kinh đồ, cho dù là Chu Thông đại nhân để cho tất cả hoàng tộc đại thần, thần tướng nghe tiếng đã sợ mất mật, hướng về phía vị bà này cũng muốn cố nặn nụ cười, mình có đáng là gì? Bà nói chuyện này, nô tỳ lúc trước đã không nhận ra tâm tư có nhiều bất kính, xin bà thứ lỗi. Trung niên phụ nhân thanh âm khẽ run, nàng lúc trước không lên tiếng mắng, lúc này không khỏi cảm thấy may mắn, nhưng dù vậy, nàng cũng không dám giấu giếm tâm tư từng xuất hiện chút ít ác ý, bởi vì trong truyền thuyết, ở trước mặt con hắc dương này, bất kỳ một chút giấu giếm nào cũng là muốn chết, hơn nữa nàng rất rõ ràng, chỉ có như vậy mới có thể làm cho vị bà kia hài lòng. Nếu như không phải đông ngự thần tướng phủ cùng vị cô nương kia từ trước đến giờ thân cận, nàng lúc này cũng không dám giải thích, chỉ biết chặt đứt cánh tay phải của mình coi như bồi tội. Vị bà trong chiếc xe vải xanh kia hỏi, người tới xem thiếu niên kia, trung niên phụ nhân không dám ngẩng đầu kính cẩn đáp lời, lúc này mới xác nhận vị cô nương trong cung kia quả thật vẫn biết chuyện này. Vị bà kia nói, bắt đầu từ hôm nay cũng không cần xem nữa, trung niên phụ nhân có chút giật mình cúi đầu thanh âm khẽ run hỏi. Xin bà chỉ thị, bà, gocchuyenaudio.com, thanh âm không có bất kỳ tâm tình nào, ta làm việc cần phải giải thích với ngươi hay sao? Trung niên phụ nhân chán chạm tới mặt đất không dám nhiều lời nữa. Hắc Dương nhìn nàng một cái, xoay người lại kéo chiếc xe vải xanh đi vào sâu trong Bách Hoa Hạng. Cho đến thật lâu sau, trung niên phụ nhân mới dám ngẩng đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt. Bà trong chiếc xe vải xanh kia làm việc quả thật không cần giải thích với ai, cho dù đối phương là thần tướng phủ. Bởi vì nàng là bà bên cạnh Mạc Vũ cô nương. Trong kiến trúc của học viện, mơ hồ còn có thể chứng kiến thịnh cảnh năm xưa, chẳng qua tất cả đã lụi bại, không còn nhân khí. Trần Trường Sinh đứng ở bên hồ, nhìn cỏ dại mọc đầy dưới chân, trầm mặc im lặng. Sở dĩ lúc trước hắn quyết định bước vào để xem một chút là bởi vì nhớ tới trong đạo tàng đã từng thấy miêu tả về gian quốc giáo học viện này. Có thể lấy quốc giáo làm tiền tố, lịch sử của học viện này tự nhiên đã lâu đời, đã từng vô cùng cường đại, bồi dưỡng được vô số nhân vật tài giỏi, chẳng qua là. Tại sao hiện tại biến thành như vậy? Hồ nước nhẹ rung, tĩnh lặng không tiếng động, kiến trúc cũ kỹ, nơi đây không có một ai. Hắn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng không biết phải hỏi ai. Mà lúc này, có thanh âm vang lên phía sau. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một con hắc dương. Đó là con dê toàn thân tăm tối, làm cho người ta cảm giác hơi hơi quỷ dị. Người bình thường ở trong hoàn cảnh hoang vu như thế, thấy một con hắc dương như vậy, theo bản năng cũng sẽ có chút sợ hãi, ít nhất cũng sẽ né tránh, nhưng Trần Trường Sinh không như vậy. Hắn rất thích con hắc dương này, bởi vì, con hắc dương này rất sạch sẽ tựa như hắn vậy. Hắn từ bên hồ hái lấy một chút cỏ từ trong tay áo lấy ra khăn tay lau khô xương trên cỏ, đưa tới trước mặt hắc dương. Hắc dương lẳng lặng nhìn hắn, nghiêng nghiêng đầu, lộ ra chút khốn hoặc tựa như không biết hắn muốn làm gì. Chưa từng có ai đưa cỏ cho hắc dương ăn, vô luận Trần Lưu quận vương, hay là thái tử cũng không dám cho nó ăn cỏ. Trong cung tất cả mọi người đều biết nó chỉ ăn trái cây do đích thân Mạc Vũ cô nương hái xuống. Ăn đi, không có xương, sẽ không bị tiêu chảy. Trần Trường Sinh nhìn con hắc dương này, khẽ lay động cỏ xanh trong tay, thật lòng nói. Hắc dương hiểu được ý tứ của thiếu niên này, ánh mắt khẽ biến, giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Trần Trường Sinh vẫn không thể hiểu được, vẫn lay động cỏ xanh trong tay. Hắc dương có chút phiền chán, nhưng chẳng biết tại sao, lại cảm thấy khí tức của thiếu niên này có chút làm cho mình vui mừng. Nó do dự một lát, rốt cục đi về phía trước một bước, đưa về phía trước, khẽ cúi đầu từ trong tay Trần Trường Sinh cuốn lấy mấy cây cỏ xanh, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Dưới tàng cây cách đó, không xa, một lão phụ nhân cầm trong tay hoàng dương mộc trượng, chứng kiến hình ảnh này, nếp nhăn trên mặt khẽ run, giống như cỏ dại bị gió thổi qua. Cho dù là thời điểm thái tử năm đó bị hoàng hậu cũ bóp chết, nàng cũng không khiếp sợ đến vậy. Cách chương.